Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kết hợp với trực tuyến đến 15.345 điểm cầu trên cả nước và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, quán triệt triển khai nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngay sau cuộc họp triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành có liên quan về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 phải hoàn thành 531 căn nhà đã được phê duyệt. Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đền Bình Thủy vừa được khai mạc sáng nay 13 tháng 1 nhằm ngày 14 tháng Chạp năm âm lịch. Năm nay, lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đền Bình Thủy diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 nhằm ngày 14-15 tháng Chạp âm lịch. Dịp này còn có các hoạt động như liên quan ca nhạc ca cổ Tuổi Phẩm Xuân, các giải thể thao để không khí lễ hội thêm sinh động, vui tươi. Lễ hội Kỳ Yên Hạ Điền Đền Bình Thủy là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2018. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa kết thúc tốt đẹp các chuyến thăm chúc Tết cán bộ, quân và dân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã đến dân qua thắp hương tưởng niệm Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ và cơ sở thờ tự trên đảo Trường Sa. Sau đó, đoàn đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống và làm việc trên đảo. Dịp này, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và các thành viên trong đoàn công tác gửi tặng các cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại đảo Trường Sa nhiều phần quà xuân ý nghĩa. Đây là những món quà được đoàn công tác tập hợp từ nhiều tổ chức, đơn vị và cá nhân từ đất liền. Sau khi thăm chúc Tết tại đảo Trường Sa, đoàn công tác cũng đã lần lượt tới thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại các đảo An Bang, Đá Đông và Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Chiều nay tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tổng công ty Điện lực miền Nam EVN-SPC và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chương trình cùng em tới trường tặng quà cho học sinh và cho hộ nghèo, các gia đình chính sách trên địa bàn quận Thốt Nốt và Vĩnh Thạnh. Tại đây, đại diện EVN-SPC và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 1.800.000 đồng một chiếc cho các em học sinh hiếu học vượt khó, đồng thời trao 100 suất quà thiết thực trị giá 1.200.000 đồng một suất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị, vào trưa nay đã xảy ra vụ cháy tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước trên đường 6 tháng Giêng, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bốc cháy từ tầng trệt khu vực phòng văn thư và ngọn lửa kèm theo khói báo cháy bao trùm cả tòa nhà. Sau hơn một giờ xử lý, lực lượng đã dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy chỉ gây thiệt hại các vật dụng trong phòng họp A, gồm bàn ghế, rèm, trải bàn, không gây thiệt hại về người. Cũng theo lãnh đạo công an tỉnh Bình Phước, nguyên nhân ban đầu nghi do chập điện. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 10 giờ trưa nay, công an quận Bình Tân đã đang phong tỏa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại kho giải rộng 2.000 m2, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi trên địa bàn. Do bên trong kho giải chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhận tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Một phần đoạn đường hơn 200 m trên quốc lộ 1 được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết Nam Bộ lạnh nhất từ đầu mùa. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ giảm xuống mức khoảng 19 độ C, được coi là lạnh hiếm gặp trong năm. Vì vậy, hình ảnh nhiều người mặc áo khoác, quàng khăn và thậm chí đội nón len xuất hiện trên các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người dân thành phố coi đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm cảm giác lạnh như các tỉnh miền núi. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết nguyên nhân khiến trời lạnh là do không khí lạnh mạnh. Số liệu được đo sáng nay tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi đạt 16 độ C, riêng Cần Thơ là 19,3 độ C. Sau ít ngày có chất lượng không khí ở mức khá tốt do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, thì chỉ số chất lượng không khí IQE tại Hà Nội lại lên mức nguy hại vào ngày hôm qua 12 tháng 1. Qua hệ thống quan trắc môi trường tự động của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, vào sáng cùng ngày, nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội có chỉ số IQE cao từ 143 tới 165. Đặc biệt, ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu AirVisual đã xếp Hà Nội nằm ở vị trí thứ 9 trên 100 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Hôm nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo huyện Trần Văn Thời ra soát xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn đối với tổ chức cá nhân có liên quan nếu để người dân tự ý sản xuất lúa vụ ba. Việc sản xuất ở vùng ngọt huyện Trần Văn Thời chủ yếu dựa vào nước mưa nên mùa khô nước rút rất nhanh. Một số người dân không theo khuyến cáo sản xuất lúa vụ ba đã tiêu tốn rất nhiều nước, gây ra thực trạng sạt lở, sụt lún đất. Tin thế giới, Hàn Quốc công bố thông tin quan trọng về hộp đen máy bay Jeju Air gặp nạn, hé lộ nhiều chi tiết quan trọng liên quan đến thảm kịch. Theo thông tin từ cơ quan này, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái trên máy bay đã ngừng hoạt động 4 phút trước khi máy bay đâm vào một bức tường bê tông tại sân bay. Đội điều tra chung của Hàn Quốc và Mỹ đang làm rõ nguyên nhân khiến hộp đen ngừng hoạt động. Đây là yếu tố quan trọng trong việc xác định nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Được biết chiếc máy bay xấu số chở 181 hành khách trở về từ Bangkok, Thái Lan đã gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay Muan. Hiện tại, 151 trong số 179 thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình cùng một số đồ đạc cá nhân được xác định. Chính quyền hạt Los Angeles, bang California thông báo số người thiệt mạng cho các vụ cháy rừng dữ dội ở Los Angeles tăng lên 24 người, gồm 8 nạn nhân trong đám cháy Palisades và 16 nạn nhân trong đám cháy Elton. Đám cháy Palisades hiện là đám cháy lớn nhất trong khu vực, đã thiêu rụi diện tích khoảng 96 km² và phá hủy hơn 5.300 công trình kể từ ngày 5 tháng 1. Hiện lực lượng chức năng mới chỉ khống chế được 11% diện tích đám cháy. Trong khi đó, đám cháy Elton đã thiêu rụi khoảng 57 km² gần khu vực Altadena và Pasadena. Hiện ngọn lửa đã được khống chế 27%. Ít nhất 3 người thiệt mạng một vụ lở tuyết ngày hôm qua tại khu vực Piedmont ở miền Bắc Italy. Trận lở tuyết xảy ra vào giữa trưa tại mặt phía đông của tỉnh Punta Valgrande ở khu vực biên giới giữa Italy và Thụy Sĩ. Lực lượng cứu hộ cho biết cả 3 nạn nhân đều là người trượt tuyết và bị tuyết cuốn xuống phía dưới hàng trăm mét. Đã có 2 người được cứu và đưa tới bệnh viện bằng trực thăng. Hàng triệu tín đồ Hindu từ khắp nơi đang đổ về thành phố Prayagra, miền Bắc Ấn Độ, để tham dự Maha Kumbh Mela, sự kiện hành hương và lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Theo đó, khoảng 400 triệu tín đồ Hindu trên khắp thế giới dự kiến sẽ tham gia sự kiện kéo dài tới 45 ngày này. Bất chấp thời tiết giá lạnh, dưới nhiệt độ dao động khoảng 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới an bình, hạnh phúc và may mắn. Khoảng 80 người đã tập trung tại đền Teppodu Ainari ở Tokyo tham gia nghi lễ tắm nước đá đầu năm. Đến đây chúng tôi khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.